Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison nhìn nhận rằng ngân sách liên bang có thể không trở lại thặng dư trước năm 2020 như chính phủ đã dự trù. Phúc trình của các phân tích gia kinh tế của công ty Deloitte Australia cảnh báo rằng mức thâm thủng ngân sách có lẽ sẽ gia tăng thêm 24 tỷ đô la trong vòng 4 năm tới. Tác giả bản phúc trình, ông Chris Richardson, nói rằng sự tăng trưởng chậm của tiền lương và công việc làm là nguyên nhân.
Một phần lớn nhất của nền kinh tế Úc, phần lớn nhất trong ngân sách của chúng ta là tiền lương của chúng ta, và nó đang tăng chậm kỷ lục. Sự tăng trưởng công việc làm cũng không được tốt. Hai cái này cộng lại sẽ làm cho ngân sách liên bang tiếp tục bị thâm thủng.
Phát ngôn nhân về tài chính của đối lập, ông Jim Chalmers, báo động kinh tế Úc mà chậm lại thêm nữa sẽ làm ảnh hưởng đến điểm tín dụng của Úc hiện là AAA.
If Scott Morrison and Malcolm Turnbull lose Australia's
AAA, nếu ông Scott Morrison và ông Malcolm Turnbull để mất điểm tín dụng AAA của Úc, có nghĩa là tiền trả nợ mua nhà sẽ tăng và sẽ làm tiêu tan niềm tin vào kinh tế Úc.
Phát biểu tại Hội đồng Kinh tế Úc, Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng nước Úc có nguy cơ trở thành nạn nhân của sự thành công sau khi kinh tế tăng trưởng trong 25 năm qua. Ông Turnbull nói thách thức ở đây là làm sao Úc phải duy trì được tính cạnh tranh trên thế giới.
Nhu cầu tiến hành những cải cách đem đến lợi nhuận dài hạn cho tất cả mọi người Úc có thể sẽ làm cho một số người thành công và một số người thất bại trong ngắn hạn. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng đều thích điều đó. Chúng ta có nguy cơ trở thành nạn nhân của sự ỷ lại mà không nhận ra là chính nỗ lực không ngừng đã giúp chúng ta thành công về kinh tế, và nhu cầu tiếp tục thành công đó cần được duy trì.
Ông Turnbull nói tiết kiệm ngân sách thay vì tăng thuế không chỉ là một ưu tiên trong kinh tế mà còn là chính sách công bằng. Quốc hội đã thông qua 12 tỷ đô la ngân sách sửa đổi, cũng như giảm thuế cho người có thu nhập trung bình. Ông Turnbull nói, càng đánh thuế vào những khoản đầu tư nhiều chừng nào, chúng ta càng mất đi nguồn đầu tư nhiều chừng đó. Và trong một thế giới toàn cầu hóa đầy cạnh tranh, thì các chủ đầu tư có thể di chuyển đi bất cứ nơi nào mà họ muốn.
Chúng ta cần tận dụng thời điểm này trong kinh tế toàn cầu bằng cách đi tìm các cơ hội thương mại và đầu tư. Các quốc gia nào thông thoáng trong chính sách đầu tư và tự do mậu dịch, như chúng ta cũng biết, đều được lợi đáng kể về thu nhập, tạo nhiều công ăn việc làm và đời sống của người dân được cải thiện. Trong khu vực của chúng ta, điều này đã giúp cho hàng tỷ người thoát ra khỏi cảnh nghèo đói.
Chưa đầy một tháng nữa là chính phủ phải cập nhật ngân sách liên bang. Ông Morrison thúc giục phe đối lập, đảng xanh và các thượng nghị sĩ độc lập hãy thông qua ngân sách sửa đổi, bao gồm nhiều khoản cắt giảm chi tiêu, cộng với giảm 50 tỷ đô la thuế cho các công ty.
Họ đang chặn các khoản tiết kiệm lên đến 19 tỷ đô la. Vì vậy, nếu họ quá sức quan ngại, như họ nói, đối với ngân sách, thì hãy thông qua các khoản cắt giảm đó.
Nhưng lãnh đạo đảng xanh Richard Di Natale nói rằng cắt giảm thuế cho các công ty không phải là câu trả lời.
Có chuyện cần phải làm và tôi có thể khuyên các ông miễn phí. Câu trả lời không phải là giảm nhiều thuế cho những người đã là giàu nhất. Nó cũng không phải là câu trả lời khi giảm thuế cho những công ty đã làm ăn khấm khá nhất ở Úc.
Quốc hội hiện đang trong phiên nhóm cuối cùng của năm trước khi nghỉ hè trong 2 tuần nữa. Chính phủ đang làm việc ngày đêm để cố gắng thông qua 7 dự luật, trong đó có dự luật tái lập Ủy ban xây dựng ABCC. Thủ tướng Malcolm Turnbull thúc giục các thượng nghị sĩ hãy ủng hộ dự luật này, vốn đã dẫn đến cuộc bầu cử hồi tháng 7.
Dự luật ABCC là để thực hiện nhiều chuyện, chứ không riêng gì việc bảo đảm hệ thống pháp trị được áp dụng trong ngành xây dựng. Đây là những cải tổ tốt, là những cải tổ kinh tế cần thiết, và chúng tôi khuyến khích các thượng nghị sĩ hãy ủng hộ những cải tổ đó.
Nhưng thượng nghị sĩ độc lập Nick Xenophon nói rằng cần có một số tu chính để cho chính sách của chính phủ được tốt hơn trong dài hạn.
Tôi nghĩ tốt hơn nên có một loại tu chính, qua đó chính phủ vẫn làm được những gì họ muốn, vẫn giữ được nội dung chính của dự luật. Nhưng nếu có những tu chính mà được các dân biểu độc lập, được các đảng cải thiện, thì tôi nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ có được chính sách công cộng tốt hơn và về lâu về dài sẽ hữu hiệu hơn.